Phần thứ ba. Một. Tin tức về hai vụ án mạng ở thành phố đăng tải dồn dập trong suốt hơn một tuần lễ trên hầu hết những tờ báo ăn khách. Đức nghe những người khách ở quán cà phê gần nhà rầm rì bàn tán đã hai hôm nay. Chẳng để ý làm gì. Cướp, hiếp, giết, ngày nào chẳng có. Báo chí bây giờ không chỉ đăng tin vụ án ở thành phố, mà là trên cả nước. Thậm chí nhiều hôm lấy cả tin ở nước ngoài, nếu như hôm ấy nước mình thanh bình yên ả. Đã có hôm anh giật mình thảng thốt khi lướt qua cái tít trên một tờ báo khá ăn khách ở quán cà phê. Giết người xẻ thịt mang ra chợ bán. Vội nhặt tờ báo lên xem, bài báo nói về một người đàn ông Trung Quốc có biểu hiện bị bệnh tâm thần. Hắn giết vài người treo trên gác bếp để ăn dần và mang ra chợ bán, nói dối già thịt đà điểu. Bật cười, báo chí xứng đáng được phong danh hiệu vua chém gió. Chuyện ấy không liên quan gì đến nước mình, mà rất có thể cũng chẳng liên quan gì đến Trung Quốc. Cả thịt người và thịt đà điểu thì dân thường ở hai nước đều không thể nhận biết. Nhưng đến buổi sáng thứ ba, ngồi trong quán cà phê, bỗng nhiên anh nghe láng máng được một cái tên nữ hung thủ. Ngân. Vội vàng quay về mở máy tính ra đọc. Tràn lan trên báo mạng, người ta mô tả rất kỹ lưỡng về vụ án tình mà hung thủ là Trần Kim Ngân, nhân viên gội đầu ở quán TM. Có ảnh chụp cô ấy ngồi sứt mướt trình diện ở đồn công an hẳn hoi. Không tin ở mắt mình, anh lần dở thêm vài tờ báo khác. Chi tiết vụ án còn được miêu tả kỹ lưỡng hơn. Hung thủ đang mang thai 2 tháng. Ngân khai nạn nhân là tác giả bào thai ấy, và hắn suýt nữa là thủ phạm. Một kẻ lừa tình có rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Chuyện ấy anh chẳng lạ gì, phải phức tạp đến một mức độ nào đó thì mới có thể lừa được người khác, nhất là lừa tình. Ngần ấy năm làm báo, anh đã nhiều lần gặp những nhân vật lừa tình như vậy trên mặt báo. Một số trở thành tội phạm, số khác cao chạy xa bay. Sống bình thường sau khi đã giải quyết hoặc không giải quyết hậu quả. Một số ít trở thành nạn nhân. Có thể không chết như người tình của Ngân, nhưng phải sống suốt đời về âm mưu thất bại của mình, là nạn nhân của chính mình. Và rất lâu sau đó mới hiểu ra rằng, người sống cạnh mình mưu lược còn hơn mình gấp bội. Có lẽ còn sợ hơn cái chết. Anh chỉ không tưởng tượng ra con người quyết liệt của Ngân sau khá nhiều thời gian chung sống. Cô ấy có thể sống một cách cầu thả, giản đơn, buông tuồng, nhưng chưa bao giờ anh thấy ở cô bất kỳ một biểu hiện bạo lực nào. Hiền lành, nhũn nhặn, thậm chí cam chịu. Cái gì đã làm cho Ngân trở nên như thế? Thành phố đã làm cô ấy hết kiên nhẫn rồi ư? Anh cũng biết, chuyện có thai với các cô không phải là quá nghiêm trọng. Nếu cần, anh tin các cô tự biết cách giải quyết hậu quả. Đó là một kiến thức không thể thiếu trong cẩm nang hành nghề. Cuối cùng, anh quay sang tự trách mình. Giá như anh cố gắng đi tìm Ngân ngày ấy. Anh biết chỗ cô ở và làm việc. Cô không thể tránh mặt anh mãi, còn bởi anh là một trong số những khách hàng quen thuộc. Nhưng anh đã không làm gì cả, chỉ tự an ủi rằng chính Ngân không muốn gặp anh nữa. 4 ngày sau nữa lại đến tin tức về cái chết của Thủy. Lần này thì là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Khi người ta phát hiện ra cái xác không đầu ở nghĩa địa gần khu đô thị Đồng Xanh thì nó đã bắt đầu bị phân hủy nặng. Phải rất vất vả mới tìm ra tung tích của cô, căn cứ vào hiện trường vụ án và nhất là chiếc sim điện thoại may không bị cháy. Họ dò tìm những số liên lạc gần nhất và cho những người quen cô nhận dạng lại mớ quần áo và chiếc túi LV cháy dở của cô. Nhưng hung thủ và chiếc đầu còn thiếu trên xác cô thì vẫn bóng chim tăm cá, cho dù người ta đã khoanh vùng chính xác thủ phạm. Đó là một người bạn cũ ở quê cô, con một lãnh đạo tỉnh vừa bị mất chức vì dính vào nghi án hối lộ. Hắn du học ở Úc đã nhiều năm và vài năm gần đây không trở về Việt Nam. Gia đình cũng bật tin không thể biết. Họ chỉ thừa nhận căn hộ ở khu đô thị Đồng Xanh là của gia đình mua vài năm trước. Hung thủ thỉnh thoảng từ Úc về vẫn dùng làm nơi tá túc. Căn nhà nơi hắn gây án dù được dọn dẹp tỉ mỉ, nhưng dấu máu rơi rớt từ nghĩa địa và đến buồng thang máy vẫn còn. Nhân viên điều tra cũng phải mất vài ngày khám xét đủ hơn 20 tầng tòa nhà để tìm ra căn hộ hiện trường vụ án. Vẫn còn vết máu trong hành lang, trước cửa căn hộ. Và chiếc giường thiếu tấm vải trải chỉ còn chưa đệm. Tấm vải bọc xác cô cùng loại với vài chiếc khác còn lại trong tủ. Con dao còn dính máu hắn sơ suất vứt trong nhà tắm. Chừng ấy vật chứng quá đủ để người ta kết luận đây chính là hiện trường vụ án và hắn là nghi can số 1. Dĩ nhiên, tên tuổi và số hộ chiếu của hắn lập tức được gửi đến tất cả các bộ phận an ninh xuất nhập cảnh, đến hệ thống khách sạn và nhà ga, sân bay trên toàn quốc. Cái chết của Thủy làm Đức vô cùng choáng váng. Anh không hề biết con người thứ hai của Thủy. Chỉ biết cô ấy là một trong số không nhiều người ngoại tỉnh đến thành phố này sinh cơ lập nghiệp, có những thành công bước đầu rất quan trọng. Hơn hẳn những người lao động chân tay như Ngân. Không thể nói rằng cô không có chút gì đó làm anh mơ hồ hy vọng thay đổi lối sống của mình. Lối sống cũ đã bắt đầu làm anh mệt mỏi sau khi không còn công việc như một niềm vui cuốn anh đi. Anh bắt đầu có cảm giác như mình đang sống bên lề cuộc sống. Ở một thành phố mà thiếu đi những lo toan, thị dân, có nghĩa là chẳng ở đâu cả. Những người mới lo kiếm tiền để hòa nhập vào cái phần cổ kính sang trọng, các bậc kiêu kỳ, thị dân cũ. Những người cũ lo giữ ẩm ương vài nét thành đạt gia phong tổ tiên của mình để lại. Người mới chưa hòa nhập và người cũ hư hao. Cái thành phố này làm sao thế nhỉ? Nó sẵn sàng đào thải mọi người bằng mọi cách. Anh cũng là một đồng phạm với thành phố và là nạn nhân tự đào thải mình. Quá trình ấy diễn ra từ tốn, chậm chạp, không dấu vết. Mình đã không còn quan hệ với những đứa bạn học phổ thông từ lúc nào thế nhỉ? Có lẽ từ sau lần họp lớp thứ hai. Những đứa bạn phố phường chia nhau ra học các trường đại học và đi làm. Vài đứa xuất khẩu lao động sang Đông Âu ít khi thấy về. Mình chẳng biết chúng nó làm gì bên ấy. Đông Âu tan rã lâu rồi. Ở nhà thì chưa. Tan rã hình như cũng chỉ là một công việc mà chúng nó có góp phần vào đấy. Nhưng nếu chỉ để làm cho nó tan rã thì cũng đã xong việc rồi. Chẳng lẽ chúng ở lại để tiếp tục làm tan rã cái vừa hình thành? Những đứa ở nhà học xong tản mát đi nhiều nơi làm việc. Có vài đứa thành đạt ở những chức vụ kha khá nhà nước. Chẳng bao giờ gặp lại. Hay chúng không muốn gặp mình? Những đứa khác làm những việc mình chẳng hiểu. Gặp cũng như không. Lìu tìu, anh viết báo hợp đồng ký tên bằng bút danh có lẽ chính mình đã xa rời chúng nó thì đúng hơn. Đám bạn đại học từ nhiều miền quê ra thành phố, họ không về, nhưng cũng chưa thể gọi là đến. Họ còn quá nhiều liên hệ với quê hương. Cha mẹ, nhà cửa ruộng vườn ở quê cả. Thậm chí vài nhớ nhung kỷ niệm cũng không thể mang ra thành phố sống cùng. Đậm đà kỷ niệm thương nhớ, bao giờ cũng phải ở xa và gắn với những khung cảnh nhất định. Đại khái cô ấy, em ấy, chị ấy, hôm ấy, đứng ngồi bên giếng nước, dưới cây đa mái đình hoặc trạm xá xã ấy. Nở nụ cười rực rỡ như khóm hoa rong giềng ấy. Về thành phố, chui vào căn hộ có diện tích tối thiểu, tự nhiên nhìn hình ảnh vời vợi thiết tha biến mất toàn bộ. Chỉ còn lại, lưng cánh phản ấy dịch ra cho tôi đọc báo nhờ, tối tăm thế này. Nhiều nhất nhớ được là cái phản ở quê, thông qua cái lưng ở cạnh. Những dịp lễ Tết, muốn gặp đám bạn thời đại học là không thể được. Nhưng ít ra, họ có cùng công việc với mình. Vẫn có thể gặp đâu đó trong thành phố vào ngày thường hoặc trên mặc báo. Vài người như Khánh trước đây là gặp hàng ngày. Mình hòa nhập vào lối sống của họ, không có gì khó khăn lắm. Phần lớn tần tảo chỉ có một việc duy nhất thôi. Kiếm tiền để lo cho bản thân và gia đình. Nhưng vẫn có một chuyện mình không sao hiểu được. Có cần phải kiếm nhiều tiền đến thế không? Chuyện ấy ngay cả mình, họ cũng không bao giờ chia sẻ. Mình luôn ngoài cuộc, vì cũng chẳng bao giờ muốn nhập cuộc. Tự đà thải mình có lẽ bắt đầu từ đấy. Suốt mấy hôm liền ở lì trong nhà, Đức hoang mang thực sự. Anh đã cắt đứt liên lạc với đám bạn phố phường cũ khá lâu rồi. Bạn mới vài người đột ngột bỏ anh ra đi, khiến anh phải tự vấn rất nhiều. Đó là những người bạn mới đến hai lần mới. Họ mới với anh và mới cả với thành phố này. Anh vẫn tin rằng họ có những phẩm chất ưu tú nào đó thì mới có thể tồn tại được ở đây. Điều đó thúc giục anh du nhập vào thế giới của họ một cách không kỳ thị, khác với những khinh bạc dân phố cũ ở thành phố này. Nhưng rồi thì cũng chính họ lại tự chứng minh rằng mình chưa đủ những phẩm chất để tồn tại ở phố phường. Bằng những sai lầm hiếm khi có ở một thị dân cũ, vồ vập với tiền và điên đảo với tình. Nhưng hình như những phẩm chất ấy của họ đã làm thay đổi khá nhiều dân phố cũ, trong đó có anh. Có thật là phố phường cũ cũng không còn lưu luyến gì về anh nữa. Giờ thì anh chẳng thuộc về một cộng đồng nào, không cũ cũng chẳng mới, không làm việc và cũng không tụ bạ. Nỗi cô đơn ấy còn khủng khiếp hơn nỗi cô đơn với họ hàng gia đình anh trải qua từ hồi thơ bé. Ít nhất trong gia đình, anh còn có danh phận là kẻ không đáng tin lắm về xuất xứ. Như thế rất rõ ràng. Mọi người trong họ nội, vì lối sống lịch thiệp, thị dân, không bao giờ nhắc đến chuyện ấy. Có nghĩa là anh luôn được đối xử một cách hờ hững như với mọi thị dân khác. Tuy chỉ có một điều mình anh thấm thía, anh cũng chẳng thuộc về một gia đình nào cả. gia đình cũ đã không, mà gia đình mới chưa có. Một mình anh chẳng đủ để trở thành một tế bào của xã hội theo lý thuyết xã hội học rất lằng nhằng phiến diện nào đó, nơi không có đất cho một cá thể tồn tại mà không gắn vào với khái niệm gia đình. Đã hai đêm nay, loắt choắt cánh rơi tìm đến với mình, cùng với những gương mặt rất quen thuộc. Hôm qua mình thấy hắn giống như tổng biên tập, với điều bộ nhìn ngang liếc dọc khi nói chuyện với mình. Thực ra mình chưa bao giờ có vinh dự nói chuyện với tổng biên tập, ngoài hôm lên xin ông ấy cho nghỉ phép. Mọi lần nếu muốn xuống nghỉ, chỉ cần báo Khánh là xong, nhưng chưa bao giờ mình nghỉ nổi với nó một tuần. Thế nào nó cũng bảo mình, thì ông cứ nghỉ, nhưng thứ sáu phải đến trực, trình bày báo. Giờ nó chết, còn mình thì nghỉ hẳn, chẳng phải xin phép ai nữa rồi. Mọi lần lên gặp tổng biên tập, mình chẳng phải nói câu nào, toàn ông ấy nói, nhưng câu chuyện không hề có nội dung. Đại khái số báo đang làm đi bài này bài nọ là chuyện không chỉ mình quá biết. Ông ấy còn biết hơn vì là người ký duyệt cuối cùng. Việc của mình chỉ là đưa ông ấy chiếc phong bì Khánh nhờ. Chọn lúc trong phòng chỉ có hai người thôi. Tổng biên tập cũng chờ đợi phút giây này. Đưa xong là phải biến cho nhanh. Hôm qua loắt choắt cánh rơi ngó nghiêng trông rất giống tổng biên tập là bởi có mặt thằng Khánh ở đấy. Nó cũng vừa mọc thêm đôi cánh mỏng cành càng theo sát loắt choắt cánh rơi. Nó đã bắt đầu vui vẻ trở lại, không còn hung hăng điên loạn căm thù như ngày mới chết. Loắt choắt cánh rơi còn mang theo cả Thủy. Cái đầu hư ảo của cô ấy giấu sau vạt cánh mỏng trong veo mới tinh, chỉ nghe thấy giọng nó quen quen. Hình như cô ấy vẫn chưa tìm lại được chiếc đầu xinh đẹp của mình. Cả hai đứa đã kịp mọc lên một lớp lông tơ phủ kín thân hình. Giờ thì mình mới biết cái đầu xinh đẹp quan trọng đến mức nào. Vắng nó, Thủy trông chỉ như bất cứ con rơi nào đang ngủ mà thôi. Cả bọn đưa mình dạo chơi trên bầu trời đêm thành phố, vượt qua cửa ô phía tây xa tít khu biệt thự dở dang hôm nào. Ở trên cao nhìn xuống, khu đô thị phía tây đã không còn vẻ ngạo nghễ sang trọng đáng mơ ước nữa. Nó chìm mình trong bóng tối mông lung dày đặc. Những hình khối bắt đầu trễ nải, mất đi nhiều góc cạnh, như một đĩa thức ăn để trong tủ lạnh nhiều ngày không màng bọc PE bảo quản. Chúng đưa mình vào căn phòng áp mái trống trải, có nhiều dây dợ trăng. Đám rơi mặt người lúc nhúc bám trên ấy. Cái xác người cùng với mớ quần áo và bơm tiêm hôm nào đã xẹp xuống hẳn, chỉ thò ra vài màu xương trắng hếu và chiếc đầu lâu lăn lóc nghe răng như cười. Mình nhìn thấy một đàn ông còn trẻ ngồi co ro trần truồng ở góc phòng, giơ một cánh tay lông lá lên che vào cổ. Loắt choắt cánh rơi bảo, đó là người tình mới bị sát hại của Ngân. Hắn còn phải ngồi chơi ở đấy ít lâu nữa để chờ mọc cánh. Mình hỏi, chờ đến bao giờ? Loắt choắt cánh rơi cười, bao giờ thì cái chết của mình là xứng đáng. Mình hét lên, quân dã man, người ta dù tội lỗi nhưng không ai muốn chết. Hắn cười lục khục, con người các ông ai cũng nghĩ mình đáng sống, ít ra là hơn những người khác. Khi chỉ còn là một linh hồn thì mọi chuyện khác hẳn. Linh hồn bất tử, thật ngu ngốc khi từ chối sự bất tử để bấu víu vào cõi tạm. Có tiếng động lục sục dưới nhà, mình ghé mắt nhìn xuống giếng trời giữa cầu thang. Một đám lửa nhỏ bùng lên, vài đứa thanh niên nhuộm tóc xanh đỏ chảy tấm ni lông mỏng xuống nền nhà. Chúng ngồi xuống rút trong túi ra những ống bơm tiêm cũ kỹ, bọc trong tờ giấy báo nhỏ nát. Một đứa con gái gầy trơ xương, tụt một ống chiếc quần jean bẩn thỉu đang mặc trên người. Dạng chân, vén quần lót lên, vỗ vài phát khá mạnh vào chỗ hở bên trong đùi, hướng nó ra phía ánh lửa. Bàn tay cầm bơm tiêm lựa chiều đâm thẳng vào một cục u lồi lên sần sùi như nửa quả vải chín. Đứa con gái nhắm nghiền hai mắt. Chất lỏng màu nâu đậm đặc như nước cống trong bơm tiêm cạn dần. Nó đổ xuống nhà, nằm im như đã qua đời, trước con mắt thờ ơ của đám bạn. Những đứa khác lặp lại thao tác ấy trong ánh lửa bắt đầu tàn. Hình như mỗi ngày chúng phải làm quen với cái chết một khoảng thời gian nhất định để không ngỡ ngàng khi đến với cái chết thật sự. Đàn mũi no khói bên đống lửa tàn bay túa lên từ đáy giếng trời khu cầu thang. Lũ rơi buôn mình thoăn thoắt từ các dây phơi bộ cánh săn mồi. Mình khẽ khàng van vỉ với loắt choắt cánh rơi. Hôm nay xin ông đừng đãi tôi món mũi đó nữa nhé. Chưa kịp dứt lời thì một chú rơi đã ấn ngay vào miệng mình con côn trùng cánh cứng khá to bỏ nhoay nhoáy. Nó chui ra khỏi miệng, bò lên lỗ mũi, dương được cánh cứng lên trời. Mình hát hơi một cái khá mạnh. Bừng tỉnh, trên tường quả là có một con bọ dừa đỏ đốm trắng đang leo ngược lên. Chợt nhớ đến Hằng, Anh giở điện thoại ra định gọi cho cô. Chiếc điện thoại hết pin từ bao giờ? Anh nhớ lần cuối cùng mình dùng đến nó là để nghe cuộc gọi từ cô bé có tật giật mình ở cơ quan cũ báo tin đám ma Khánh. Kể từ hôm ấy không có cuộc gọi nào đến. Anh cũng không gọi cho ai. Chiếc điện thoại từ nay có vẻ như cũng là một phần nỗi cô đơn của anh. Tìm chiếc sạc pin vứt trên đầu giường trong buồng, anh cắm vào ổ điện. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ đang sạc pin. Những vạch ngang trên hình chiếc pin chạy đuổi nhau từng đợt rục rã. Rất lâu rồi mới có lại cảm giác chờ đợi, mà lại chờ đợi một thứ vô tri. Để nguyên dây sạc, anh bấm máy gọi cho Hằng. Ba hồi chuông, chưa thấy cô ấy nhấc máy. Anh liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Hơn 10 giờ sáng rồi, chuông réo thêm 7 hồi nữa, máy của anh tự hiện lên hàng chữ, không nghe máy. Người cuối cùng trong danh bạ điện thoại anh còn muốn gọi, đã không nghe máy. Thất vọng, anh mặc quần áo ấm định ra đường. Nhưng tiếng chuông bất ngờ đổ dồn, Hằng gọi lại, giọng cô đầy trách móc. Mấy hôm trước em lên thành phố, gọi anh không được, em nghĩ anh không còn muốn gặp em nữa rồi. Đâu có, anh bận việc đám ma anh Khánh. Đức nói thác ra như thế, và cũng cảm thấy hơi rờn rợn, Khánh có thể nghe thấy. Em cũng biết tin, nhưng muộn quá, không về đưa anh ấy được. Thương quá anh ạ, em khóc suốt. Hôm nay em lên đây được không? Em làm sao mà đi được? Nghỉ suốt chỉ chờ để làm việc 2 ngày cuối tuần. Hôm nay là thứ 7 rồi. Để đầu tuần sau được không anh? Ừ, thôi, chúc em may mắn. Anh tắt máy và để nguyên dây sạc vứt lên mặt ghế. Chẳng mang nó theo người để làm gì. Lững thững đi xuống cầu thang. Mơ màng anh nghĩ. Hình như mình cũng không thực sự muốn gặp cô ấy thì phải. Một cuộc điện thoại để nghe giọng nói người quen. Có lẽ mới là lý do chính. Cô ấy cho anh biết rằng vẫn nhớ đến anh. Như thế là quá đủ. Chính anh cũng hình như không còn nhớ đến mình. Chẳng có sự kiện nào trên đời gắn với cái tên anh nữa. Gió đêm lạnh buốt trên những cây bằng lăng trụi lá. Con đường lớn đi xuống phía nam thành phố mới mở rộng. Đường mới, dĩ nhiên cây mới. Nhưng dù có lớn hết cỡ, thì bằng lăng cũng chỉ như những giỏ hoa xinh xắn bày cạnh con đường vào cữ đầu hè. Tư duy cây bóng mát còn rơi rớt lại từ ngày con đường rất nhỏ. Và mùa đông bây giờ, con đường trở nên trơ trọi hoàn toàn. Những đám bằng lăng, li ti rét mướt, chỉ như những vết sức mờ nhạt hai bên hè phố. Buổi đêm, bằng mắt thường chúng hoàn toàn biến mất. Cường cặm cụi trong bóng đêm con đường duỗi bước xuống bến xe phía nam. Hắn đã đi như thế được chừng 2 giờ đồng hồ. Có tiếng lao xao đông người phía ánh đèn chiếu qua một hàng rào sắt. Tiếng máy ô tô khởi động rú ga, mùi khói xăng nồng nặc lan tỏa. Bến xe đông đúc hiện ra trước mặt. Giáp Tết, nhà xe tăng chuyến tăng giờ phục vụ. Những chuyến xe đầu tiên đã xuất bến từ 4 giờ sáng. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, đã 5 giờ kém 10. Bầu trời vẫn tối đen không một đốm sao. Đất trời đồng lõa, mọi tính toán của hắn đến giờ này kể như suôn sẻ, không gặp trở ngại nào. 2 giờ đồng hồ đi trong đêm tối một mình. Hắn đã chuẩn bị con dao bấm rất sắc trong túi quần. Thứ vũ khí khủng khiếp, từ khi hắn còn theo đám Hoa Kiều bên Úc đi buôn cần sa, về tận những vùng hẻo lánh thu mua và áp tải lên thành phố lớn. Đã vài lần đụng độ với các băng nhóm khác, hắn rút dao bấm sáng loà thủ thế. Như thế là cũng đủ để cho đối phương biết mặt hàng, chưa bao giờ phải dùng đến. Hắn không bị băng nhóm khác chèn ép một thời gian khá dài. Như hóa ra, đó lại không phải là một may mắn. Đối thủ của hắn mật báo cho cảnh sát Úc vài chuyến hàng quan trọng. Bằng nhóm của hắn bị mất hết hàng và phải chạy trốn sự truy lùng giáo giết của cảnh sát. Phải về Việt Nam chờ cho tình hình tạm yên. Hắn sống nay Nam, mai Bắc và có không liên lạc gì với gia đình bởi tin tức về việc bố hắn bị ngưng chức đã rộ lên từ gần một năm nay. Gia đình cũng không gửi tiền vào tài khoản của hắn nữa. Chẳng có lý do gì để liên lạc với gia đình. Hơn nữa, hắn còn chưa biết cảnh sát Úc có phát lệnh truy nã quốc tế hay không. Càng giảm bớt mọi liên lạc, càng an toàn. Số tiền mang về gần cạn. Hắn phải nhờ cậy đến đám bạn học bên ấy về Sài Gòn ăn Tết. Gọi là bạn học, nhưng thực ra chỉ là bạn chơi bời. Chẳng có đứa nào học hành đến nơi đến chốn. Chúng kết thân với nhau bằng đẳng cấp và vị trí của các ông bố bà mẹ ở Việt Nam và dùng thời gian nhàn rỗi vào những phi vụ buôn bán đủ thứ ma túy. Thằng Huy một tối rủ hắn ra ba rượu, đi QNG ở quận 1. Hai thằng gọi trai Chivas 18 năm, gọi thêm thằng Bình ở quận 3 sang. Nó cũng là dân học ở Úc về. Nhấm nháp món salad trái bơ tôm sú cùng với gan ngỗng béo, ba thằng uống hết cả chai. Thằng Huy đề nghị gọi vài em về khách sạn vui vẻ. Nó là thành viên VIP của một diễn đàn mạng có đông đảo các em mới vào nghề xinh đẹp. Thằng Bình tủm tỉm cười, rút từ trong túi ra một tờ tạp chí. Có đẹp bằng em này không? Thằng Huy trầm trồ. Ừ, chưa có đứa nào bằng. Ở đâu? Ngoài Bắc, hàng của cậu Miên tao. Điều vào khẩn cấp đi. Trời đất, chúng mày làm như tao là chủ hàng không bằng. Muốn thì để tao liên hệ, nhưng chắc chắn phải bay ra ngoài ấy thôi. Em này mới, chưa thể kéo đi dài ngày được. Thoáng nhìn qua ảnh, Cường đã nhận ra ngay Thủy. Hắn âm thầm không cho hai thằng kia biết. Dĩ nhiên, hắn có kế hoạch của mình. Đến phút cuối cùng, trước khi ra sân bay, thằng Bình ở lại không đi nữa. Con bồ của nó níu kéo rất dữ. Nó bảo nếu đi vài ngày là nó cũng bỏ luôn. Kệ nó, Huy và Cường lên máy bay ra thành phố. Thằng Bình liên hệ cho Huy gặp Thủy trước ở khách sạn Golden Dragon. Hắn có cơ hội chuẩn bị kỹ càng. Em bám theo hắn không rời một bước. Thực ra là bám theo cái đầu của em còn ở trong túi hắn để biết chắc hắn mang đi đâu. Nó phải về với em. Có thể là cả gia đình em cũng mong muốn điều đó. Dù hơn 2 năm nay em đã không còn về nhà nữa. Chỉ thỉnh thoảng gửi cho bố mẹ ít tiền. Ít thôi. Sao phải cho thật phù hợp với khoản thù lao biểu diễn mà bố em là người nắm khá rõ chuyện này. Cường khoác túi, leo lên một chiếc xe khách vào miền Trung. Áo khoác rộng thùng thình, có mũ trùm che kín gương mặt tái xanh. Kính râm to đen xì. Kinh nghiệm trốn chạy nhiều năm ở Úc mách bảo hắn chưa có di chuyển bằng những phương tiện cao cấp, có thể phải trình giấy tờ tùy thân. Cũng không bao giờ được lên những chuyến xe đến thẳng nơi mình cần. Phải chia nhỏ hành trình ra hết mức có thể. Chuyến xe sẽ đến là Quảng Ngãi bên cuối cùng. Hắn dự tính trên đường sẽ xuống xe ở bất cứ chỗ nào thuận tiện cho việc thủ tiêu cái đầu nạn nhân trong túi. Khi Cường bước lên xe còn khá vắng, hắn chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ bên phải ở hàng ghế thứ tư, vị trí có thể nhét chiếc túi du lịch xuống ngay chân chỗ ngồi mà không bị vướng phần sàn xe gồ lên chỗ bánh trước. Ngồi xuống chỉ chừng 5 phút, hành khách đã bắt đầu ồ ạt lên xe. Đã có những tiếng cãi cọ tranh giành. Người phụ xe cười tươi như hoa, đứng ngay bộ cửa giúp đỡ những người mang nhiều đồ đạc lên xe. Cả năm chỉ có dịp này nhà xe đông khách. Họ cố gắng thu xếp nhồi nhét sao cho được số lượng khách nhiều nhất. Những chiếc ghế nhựa từ trong thùng hàng dưới bụng xe bắt đầu được mang lên, kê vào giữa hai hàng ghế chính. Chẳng mấy chốc, ghế nhựa cũng đã đủ người ngồi. Hành khách bắt đầu la ó giục xe chuyển bánh. Lái xe cười mãn nguyện, thông báo. Chạy ngay, bà con yên chí. Phụ xe chạy vào ban quản lý ký lệnh xuất bến. Xe chuyển bánh ra chờ ở cổng. Vài phút sau, người phụ xe mồ hôi ướt tóc chạy ra leo lên xe. Chiếc xe khép tự động hai cánh cửa hơi và chuyển bánh cùng lúc nhịp nhàng. Xe bật đèn phóng vút vào màn đêm, tiến ra con đường cao tốc. Rất hiếm khi những chiếc xe khách đường dài có hành trình thông suốt trơn tru như vậy sau lúc xuất bến. Thường thì họ còn phải vòng vèo chậm rãi đón thêm khách dọc đường, nếu như sức chứa của xe còn cho phép. Phương tiện vận tải hành khách công cộng vài năm nay bùng phát không gì kiềm chế nổi. Nhưng thật lạ, những ngày lễ Tết vẫn luôn thiếu và ngày thường quá thừa. Phải tranh giành khách ở mức giang hồ sống mái. Cường thở phào, hắn cúi đầu xuống lưng ghế phía trước lơ mơ ngủ. Chừng nửa giờ sau, phụ xe vỗ vai đánh thức hắn dậy mua vé làm hắn giật bánh mình. Nhưng hắn biến báo rất nhanh, vừa chớp mắt được một cái thì đã... Phụ xe cười giàn hòa, tí nữa anh tha hồ ngủ suốt từ giờ cho đến trưa. Hắn rút tiền trả, chẳng buồn đếm lại tiền thừa người phụ xe đưa lại. Hắn cũng đầu ngủ tiếp. Nhưng đúng là giấc ngủ không thể quay về được nữa. Trời đã bắt đầu sáng rõ. Những mảnh ruộng mờ mịt, hơi sương hai bên đường hiện ra buồn tẻ với những gốc dạ bạc mòn trên chân ruộng khô nẻ chẳng chịt. Những bờ cỏ úa vàng vặn vẹo chia những ô nhỏ ruộng méo mó. Xa xa, xóm làng ngái ngủ lờ mờ như không chạm đất. Khá nhiều năm hắn rời khỏi mảnh đất này, chưa một lần gặp lại ruộng đồng. Những lần về nước, hắn thường đi bằng máy bay và sống ở vài thành phố lớn. Ruộng đồng trong trí nhớ của hắn lạ thay vẫn y như cũ. Đàn vịt cỏ sục sạo trong con mương cạn lấm lem bùn đất, Người chăn vịt cầm cành tre buộc lá chuối khô ngồi ủ rũ trên bờ, khoác mảnh ni lông đã rách nát. Những bụi dã quỳ mùa đông nhuốm lạnh tái tê hoa. Chỉ khác trước, ở vài khu vực bao la rộng lớn, đất đai bạc mặt, nằm chờ trong hàng rào gạch dây dở dang và những tấm biển vẽ bản đồ quy hoạch tham gì. Em bắt đầu nhẹ nhàng luồn sâu vào trong ý nghĩ của hắn, là một cuộc chuyện trò nho nhỏ. Anh có cần thiết phải giết em để chiếm đoạt số tiền ấy không? Anh bế tắc quá rồi, không biết làm gì hơn thế. Gia đình đã bỏ mặc từ ngày bố anh gặp nạn. Dù gặp nạn thì nhà anh cũng vẫn giàu nhất tỉnh cơ mà. Cái giàu ấy là giàu tiền không sạch, không thể đem tiêu nó bằng cách chứng từ bưu điện. Anh lại không thể về quê nhà. Lệnh truy nã của Interpol nếu có thì nó sẽ đến quê mình ngay trong vài phút. Đó là địa chỉ đầu tiên cảnh sát quan tâm đến. Anh có thể vay bạn bè. Đẳng cấp của anh không thể vay mượn. Nếu chúng nó biết mình cạn tiền, còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Sẽ là vay mượn có điều kiện. Mà điều kiện của chúng nó, thế nào cũng phải dính đến dáng đến ma túy. Với ma túy, thì tội giết người còn nhẹ hơn.
Anh có thể vay em.
Thế ư? Anh không nghĩ rằng em kiếm tiền dễ dàng như thế. Bằng chứng là em đã phải đến với bạn anh và anh.
Nhưng anh cũng có thể giết cướp của người khác.
Anh chẳng biết chắc chắn ai là người có tiền ngoài em. Có thể đó là định mệnh.
Đừng bao biện. Anh có thể trốn thoát được không?
Hiện nay anh đang thoát.
Anh sẽ trốn đi đâu dưới gầm trời này?
Anh chưa biết.
Có thoát được em không?
Hắn ngần ngừ, ủ rũ. Chẳng nói ra thì hắn cũng thừa biết không thể nào thoát được em. Hắn chỉ thoát được khi nào hắn cũng thành người như em. Em hứa đấy. Người phụ xe chồm qua nắp máy với lên ổ đĩa nghe nhạc. Anh ta lắp vào đấy chiếc đĩa có nhan đề "Để lại cho em", in hình ca sĩ Khánh Ly, tóc dài tung gió. Giọng ca não nề vang lên bài hát "Một ngày một đời" của Phạm Duy. Một ngày cho người sống, một ngày cho người chết, một ngày cho người thương, một ngày cho người ghét. Hỡi ơi, thân phận làm người, thân phận làm người. Tiếng hát như xoáy thẳng vào nỗi đắng cay trong đầu óc hắn. Quá trưa, xe dừng lại trước một quán cơm có cái tên rất thời thượng, Toàn Đô La. Hắn có quen biết với thiếu gia này trong vài lần ăn nhậu ở Sài Gòn, nhưng không nghĩ anh ta lại về một nơi hẻo lánh như thế này để bán cơm. Hình như có một vụ đạo thương hiệu ở đây. Người phụ xe đon đả. Không phải cơm tù đâu, mời hành khách xuống xe nghỉ chân. Ai muốn ăn cơm thì gọi, không ăn thì vào nghỉ, vệ sinh có thu tiền. Hành khách nhao nhao. Có đúng Toàn Đô La thật không? Đúng không?
Vớ vẩn. Toàn Đô La đang sang Mỹ, xăm xe Ferrari 430 Spider bổ sung cho bộ sưu tập thì việc gì phải bán cơm?
Biết đâu đấy, vài tỷ phú nước mình còn bán cả mì ăn liền thì sao? Hắn thở phào khi khoác túi bước xuống xe vào quán. Quán cơm nằm bên quốc lộ, tựa lưng vào một con sông nhỏ. Đằng sau khu vệ sinh rộng rãi là con đường mòn dẫn xuống sát mép nước. Vắng vẻ vô cùng. Hắn đi xuống con đường mòn một đoạn ngắn, rẽ vào bụi cây rườm rà, tỏa cành là là ra mặt sông nước đục. Dòng sông mùa cạn lững lờ xoải mình qua những bãi bồi vàng ếch ra ngoài xa. Chỉ có vài ba chiếc thuyền bên kia bãi bồi im lìm cắm xào, không một bóng người. Hắn thận trọng mở chiếc khóa túi du lịch. Mùi tử khí man man, nồng tan vào và gió. Chiếc khăn tắm quấn cái đầu ngấm máu loang lổ bên ngoài. Vài lọn tóc uốn cầu kỳ của Thủy loi thoi ra bên ngoài. Hắn thu vén mớ tóc nhồi trở lại trong bọc, thít chặt thêm vòng dây buộc, nhấn cái bọc xuống đáy bùn sát mép sông, bê một viên đá tảng trên bờ đè lên cái bọc. Nó sẽ ngày một chìm sâu hơn dưới sức nặng của hòn đá. Xong xuôi, hắn khỏa tay vào dòng nước lạnh buốt, lầm rầm khấn. Tha lỗi cho anh nhé. Chui ngược trở lại vào bụi cây, tìm ra con dốc dẫn lên khu vệ sinh. Hắn móc trong túi ra mấy tờ tiền lẻ cho vào chiếc thùng thu phí vệ sinh tự giác. Đúng là quán cơm mang tên Toàn Đô La cao khác. Không có một mặt rô hầm hầm nộ khí đứng gác ngay ngoài cửa thu tiền như những quán cơm khác. Hắn bước vào trong quán, gọi một suất cơm cánh gà, canh bắp cải, dưa chua và nước mắm ớt theo gợi ý của nhân viên phục vụ. Lấy giấy ăn lau lại bát đũa, xúc cơm vào. Bát cơm đưa gần lên mũi. Bất giác, hắn nấc khan lên một tiếng.
Mùi bùn dưới bến sông cộng với mùi tử khí chợt ùa lên chui vào mũi.
Vội đặt bát cơm xuống, hắn lấy giấy ăn lau miệng, lau rộng cả ra hai bên cổ và khắp mặt. Không động đến bát cơm nữa, hắn dùng tay xé miếng cánh gà nhấm nháp e dè, cắp vài ngọn dưa cải muối chua thấm đẫm vào bát nước mắm ớt cay xé, Tiệu Trạo nhai và nuốt. Cho đến lúc tiếng còi nhà xe dục hành khách vang lên, hắn đứng dậy trả tiền, khoác túi ra xe.
Mấy ngày liền ở lì trong nhà, thức ăn trong tủ lạnh đã cạn, những giọt rượu cuối cùng trong chai vodka đã đưa nốt vào họng từ đêm qua, đó cũng là chai rượu cuối cùng. Đức cảm thấy cồn cào sôi réo trong bụng, không phải là cái đói thông thường. Anh khóa cửa xuống nhà, định lấy xe máy ra ngoài phố kiếm cái gì đó cho vào bụng. Loay hoay trong căn nhà lợp tôn gửi xe qua đêm, anh không thể dắt nổi chiếc xe của mình ra. Bà chủ nhà trợn tròn mắt kinh hãi khi ngắm nhìn những động tác vụng về, thiếu sinh lực của anh.
Để tôi bảo cháu đẩy giúp chú chiếc xe ra ngoài nhé.
Không cần đâu.
Anh khoác tay dựng chiếc xe về chỗ cũ, len lỏi qua hàng xe bên ngoài bước ra đường, chệch choạng đi lên đầu phố. Bà chủ nhà gửi xe nhìn theo anh hết sức ái ngại.
Đã mấy ngày hôm nay không thấy chú ấy sang lấy xe, hình như ốm đau làm sao ấy.
Đứa con trai chạc 30 tuổi chạy ra nhìn theo anh, buông một câu xanh rờn.
Mẹ vào nhà đi, kệ người ta.
Trông như thằng phê thuốc lắc, đừng có dây vào.
Mày nó buột cười. Chú ấy là cán bộ nhà báo ở đây, bao nhiêu năm từ ngày còn chưa có mày, ai chả biết.
Trời ơi, bà vào đi. Hôm qua là ông lớn, hôm nay đi tù. Hôm qua chưa hút, thì hôm nay. Biết làm sao được mà bà xen vào.
Ánh mắt của những người trên phố nhìn anh lạ lẫm. Những con mắt tròn, to, lồi hẳn lên như mắt rơi nhìn anh không chớp. Vài cặp mắt có ánh lửa căng tràn sợ hãi. Vài ánh mắt sắc rợn, đe dọa. Anh nép mình đi sát vào hàng hiên bên phải con phố đông người. Hàng quán bày biện hàng hóa la liệt ra vỉa hè. Con phố chuyên về phụ tùng xe cộ và điện máy. Nhiều cửa hàng có diện tích bên trong chỉ vừa kê một chiếc bàn thấp và một chiếc ghế nhỏ. Chủ hàng oai vệ ngồi trong nhà nhìn ra. Những mặt hàng bày biện chồng chất ngoài phố. Anh bắt gặp những ánh mắt phóng ra từ những cửa hàng tối om đầy đe dọa. Họ trông anh giống như là lũ nghiện, húp trộm vặt thường hay làng vàng trên tây con phố này. Lũ trộm chẳng hề sợ hãi, vẫn đều đặn có mặt. Người bán hàng cũng thuộc mặt cả rồi. Anh là một gương mặt mới, cần được quan tâm hơn cả. Những ánh mắt trong bóng tối đồng loạt hướng về phía anh đe dọa. Ở đây anh không có lớp chắt cánh rơi kè kè bên cạnh để bảo vệ mình. Những ánh mắt rơi trên phố muôn phần hung tợn. Có lẽ vì không có lót chót cánh rơi đầu đàn đen nẹt. Anh nhận ra tình thế của mình. Nhanh chân bước xuống đường nhựa đi dọc theo con phố. Nhưng tiếng còi inh ỏi sau lưng vùn vụt phóng qua ngang sườn. Vài thanh niên bặm trợn ngoái lại chửi.
Cái thằng tâm thần, ở đâu sổng chuồng ra sớm thế?
Lũ người trên phố điên cả rồi. Anh chẳng chấp làm gì. Cứ lững thững mà đi thì đã chết ai? Qua một cửa hàng bày bán quạt máy, anh thấy vài ngọn gió lẻ lạnh kinh người thổi ra. Chứng tỏ nó vẫn đang kinh doanh bình thường. Ở thành phố bây giờ, hàng hóa các mùa không còn như thời thiếu thốn. Nhu cầu mua sắm mọi thứ là quanh năm, kể cả những thứ chưa dùng đến. Người thành phố đã bắt đầu ngấm nhiệt của những cơn sốt ảo khan hiếm hàng hóa khi vào hè.
Có thế chứ, thành phố ít nhất cũng phải còn vài kẻ sáng suốt đi mua quạt máy vào mùa đông.
Anh vượt qua đường rẽ sang con phố bên tay trái. Nó dẫn đến con phố chuyên bán cà phê cắt ngang ngày nào anh và Khánh vẫn thỉnh thoảng ra ngồi. Từ khá xa, anh đã ngửi thấy mùi cà phê và thuốc lá, cùng với những tiếng ồn nho nhỏ đậm đặc. Con phố cắt ngang trước mặt, lần đầu tiên anh đi bộ đến, mang diện mạo khác thường, không đầu, không cuối. Tất cả là một khúc giữa sôi nổi nói cười lan tỏa ra hai bên. Hình như nó cũng là trung tâm của người thành phố trong những giờ nhất định.
Những hàng cà phê trang trí nội thất rầm rộ sang trọng mở toang cửa kính lớn. Mùi nước hoa thoang thoảng hắt ra cùng với những chuyện trò bỗ bã và cười ré.
Một lũ điên xúc phạm cà phê. Anh lẩm bẩm bước qua nhanh mặt tiền cửa hàng sang quán khác. Cuối cùng thì cũng tìm ra một quán cà phê yên tĩnh có cái tên nhoi nhói giật mình. Cà phê Chích. Chẳng biết là tên chủ quán hay ý nói ở đây có chích choác gì đó. Nhưng nó vắng, yên tĩnh và sạch sẽ. Chủ quán là một ông già hom hem. Có cử chỉ lịch sự, thận trọng. Ông lão tóc bạc trắng tay cầm một cuộn tiền lẻ mời anh vào uống nước. Anh ngồi vào chiếc bàn trống trong góc nhà, nhìn lên tờ menu phóng to dán trên tường. Có đủ thức uống, từ cà phê, nước ngọt cho đến bia rượu. Ngạc nhiên thấy dưới cùng tờ menu còn có thêm khoản ăn sáng với bánh mì ốp la và đồ nguội, bánh bao, cháo trắng trứng muối, cà la thầu. Có lẽ chính vì khác người như thế nên quán này vắng khách. Nhưng lại đúng là thứ anh cần vào lúc này. Người sáng suốt trong thành phố vẫn chưa hết hẳn. Anh suy tính trong đầu. Cần phải ăn thứ tự ít nhất là 2 món thì mới có thể đủ no. Chẳng cần phải ý tứ làm gì khi trong quán chỉ có một mình. Anh gọi cháo trắng trứng muối, cà la thầu. Cô gái phục vụ từ trong nhà mang ra cho anh một khay nhỏ, đặt bát cháo nghi ngút bốc hơi, gác chiếc thử sứ trắng trên miệng. Một đĩa cà la thầu thái con chì và một quả trứng muối luộc đã bóc vỏ sẵn. Anh chẳng thể nào nhớ nổi mình đã ăn bát cháo hoa cuối cùng vào lúc nào nữa. Bát cháo trắng trong với những hạt gạo nở xòe như hoa lúa thơm sực nức. Có lẽ nó đã từng được nấu như thế kể từ khi con người tìm ra lửa, và muôn năm nữa về sau cũng sẽ chỉ nấu như thế mà thôi. Anh chậm chậm ăn từng thìa những bông hoa cháo chín nhừ, chậm chậm nhấm nháp miếng cà la thầu chua mặn ngọt hanh hanh mùi củ cải, ăn miếng trứng muối bùi dẻo mặn sắc, tỉnh táo lạ thường. Anh gọi thêm một suất bánh mì và đồ nguội. Cô gái phục vụ chờ anh ăn gần hết món cháo mới mang bánh mì ra và thu dọn bát đĩa. Một cặp đôi ngả ngốn dắt tay nhau vào quán, ngồi ngay trước bàn sát cửa ra vào. Người con gái cũng gọi cháo trắng như đã rất quen thuộc với món ăn này ở đây. Người đàn ông lớn tuổi uể oải ngẫm nghĩ và gọi bánh mì ốp la. Anh cố vắt óc nhớ lại xem mình đã gặp cô gái đó từ lâu rồi. Bộ quần áo bó sát trên một thân hình loắt choắt, với mái tóc nhuộm hung ép thẳng ngang vai. Cái dáng ngồi loi nhoi trên ghế góc chuyện. Đúng rồi, cô Chi ở quán quậy đầu Trà My, bạn của Ngân. Cô ấy còn làm ở đấy trước Ngân, từng quậy đầu cho anh, và hơn thế, cô ấy có cách làm tình thật đặc biệt. Chẳng cần biết đối tác đang ở vào giai đoạn nào, nhiệt tình băm bổ suốt từ đầu đến cuối, và lặp lại công đoạn cứ như được rèn luyện rất kỹ từ một giáo trình chăn gối ẩm ương nào đó. Như một bản năng, anh ý tứ quay mặt, tránh cái nhìn khá chăm chú và dáng ngồi loi nhoi góc chuyện của Chi. Tử Tốn nhấm nháp ngụm cà phê đặc sánh và nhợt nhã ăn nốt những đồ nguội trên bàn. Chiếc bánh mì quả là một sản phẩm kinh hoàng của nền công nghiệp thực phẩm gian dối. Nó nhẹ hều và rỗng ruột đến mức có thể bay lên như một kinh khí cầu nhỏ. Kinh khí cầu Hindenburg bốc cháy ở New Jersey năm 1937, chẳng có hình dạng giống như nó là gì. Nhưng Chi đã nhận ra anh. Cô đứng thẳng dậy, hồn nhiên gọi. Kìa, anh Đức, đi đâu mà có một mình thế kia? Anh vờ ngơ ngác. Xin lỗi, em là Chi, ở Trà My, bạn của chị Ngân đây mà. Chi, Trà My, Ngân, à, quán cà phê của em dạo này có đắt khách không? Mà sao mở quán lại ra đây uống cà phê? Thôi chết, anh làm sao rồi? Quán em chỉ gội đầu thôi. Gội đầu ư? Vâng, gội đầu. Đức lắc đầu quay đi, Chi xịu mặt ngồi xuống. Người đàn ông ngồi cạnh Chi mủm mỉm cười, nói khẽ vào tai cô. Nhắc chuyện gội đầu với đàn ông ở phố thì sao người ta nhớ được? Chi giơ nắm đấm lên dứ trước mặt. Tí nữa em nhắc lại cho anh nhớ chuyện sau khi gội đầu tối qua. Đức cười thầm, thoát nạn. Đàn ông ở thành phố sợ nhất là những gặp gỡ theo kiểu này. Kể cũng một chút bạc bẽo, nhưng an toàn. Những đàn bà ý tứ kín đáo như Ngân không nhiều. Cô ấy còn có những mong muốn nhiều hơn việc cắt tóc gội đầu bởi tin vào nhan sắc của mình. Những người như Chi buộc phải có một tính toán khác. Cũng chẳng có gì là sai. Nhưng để rước đèn đi cùng với cô ấy ngoài đường là điều anh chưa từng nghĩ tới. Họa có điên. Thế nhưng vẫn có người rước cô ấy nghênh ngang giữa phố đấy thôi. Điên hẳn rồi. Anh đứng dậy trả tiền, lững thững ra khỏi quán. Chi ngước cặp mắt kinh ngạc nhìn theo lẩm bẩm. Đúng là anh Đức mà. Anh ấy làm sao thế không biết. Đức nghe rất rõ câu nói của Chi, nhưng anh thản nhiên lạnh lùng bước. Gội đầu không muốn chuyển sang bán cà phê cũng được chứ sao? Có gì mà phải ấm ức thế? Miễn là mình thích. Giống như cô gái trong nhà nghỉ tóc tiên ngoài bờ sông anh đã có lần dẫn Khánh đến.
Cô ấy thích uống bia mà không thích làm bà chủ. Cô ấy có rất nhiều phẩm chất về nhan sắc để có thể trở thành bà chủ. Tự nhiên anh chợt muốn gặp lại cô ấy. Quãng đường ra bờ sông khá xa, không thể đi bộ. Anh gọi một chiếc xe ôm, kín đáo kiểm tra lại số tiền còn trong ví. Đủ sống sênh cho ít nhất hai người. Anh rút điện thoại định gọi cho Khánh. Nhưng sực nhớ ra cậu ấy đã chết rồi. Cũng không hẳn là chết. Cậu ấy đang cặp kè với Thủy ở chỗ lót chót cánh rơi. Thế thì lại càng không thể rủ dê. Người lái xe ôm thuộc đường đưa anh đi tắt qua bờ đê và xóm ven sông bằng con đường vắng vẻ. Ông ấy bảo rất sợ mấy cái cửa khẩu ở trong trung tâm thành phố ra ngoài đê giờ này luôn tắc nghẽn. Nó cũng như hàng loạt cửa ô mới mở bên rìa thành phố vậy. Ông ấy đúng. Con đường ven sông dẫn đến nhà nghỉ Tóc Tiên quả là vắng vẻ êm đềm. Dòng sông cạn, hoang mang gió trắng trên những lau sậy ngoài bãi giữa. Gió xào xạc đu đưa những chùm hoa giấy khô giòn bạc phếch cọ lên bức tường nhà nghỉ lam nham mốc rêu. Không còn vòm cây che chở, nhà nghỉ hiện ra trơ trẽn lạ kỳ. Người xe ôm quay đầu đi khỏi. Đức giật mình nhìn ra xung quanh. Một mình đàn ông như anh bước chân đến nhà nghỉ vào giờ này cũng trở nên trơ trẽn lạ kỳ. Như một thằng háu gái chính hiệu. Nhưng hình ảnh cô tiếp viên váy trắng mỏng tang hôm nào hiện về. Lính quính bước chân. Váy trắng liền áo mỏng tang như không váy hiện rõ quần vú, bầu nậm hồng hào tươi tắn, hách cao tinh nghịch. Cặp mông cong nũng nịu bên dưới eo thon. Lông mày cong vút sắc lẹm trên nền mờ chân mày tỉa gọn. Cặp đùi thẳng băng khít khao bí ẩn, mịn màng đậm ướt lung lay. Chuyện chưa từng thấy, chẳng hiểu ra chim chóc của mình đột nhiên thức dậy bất ngờ không thể kiểm soát ngay từ lúc đến gần quầy tiếp tân. Mình phải dẫn thêm vài bước thật nhanh để đến sát cạnh quầy, giấu nỗi xấu hổ khuất dưới mặt chiếc quầy loe rộng cao ngang ngực. Trực tiếp tân hôm nay là một thanh niên mặc com lê, thắt nơ đen sộc sạch. Mình thò một tay vào túi quần giữ chặt. Một tay đặt lên mặt quầy gõ gõ ngón tay trỏ sành điệu. Em gì nhỉ? Gọi cho tôi em gì nhỉ? Anh có nhớ cô ấy làm từ hôm nào không ạ? Tiếp tân nhã nhặn hỏi lại. Không nhớ hôm nào, nhưng em gì váy trắng 2 giây, rất trẻ nhỉ? Tiếp tân phì cười. Ở chỗ em tất cả đều váy trắng 2 giây, kể cả bà chủ. Em tóc vàng, buộc đuôi ngựa khá cao ấy. À, vâng, em Ngọc Quyên. Hôm nay em ấy bận đi làm người mẫu chụp ảnh quảng bá cho chương trình Nước Sạch Nông Thôn anh ạ. Mình nhướng mắt đùa. Nước sạch hay rau sạch? Nước nào rau ấy mà anh. Em gọi cho anh cô khác, còn bốc lửa hơn thế nhiều. Mình vẫn giữ chặt một tay trong túi quần, cầm chiếc chìa khóa lên tầng 3. Không còn phòng trống nhìn ra bờ sông. Mình vào căn phòng 304 khá rộng và tối. Càng hay, chẳng bật đèn làm gì. Mình cởi quần áo chui ngay vào chăn. Bóng tối căn phòng càng kích thích mình dữ dội hơn là che giấu niềm hổ thẹn. Mình cố nhớ đến em Hằng hôm ở nhà nghỉ gần phủ thờ Chúa Liễu. May ra thì những não nề của em ấy có thể giúp mình hạ hỏa. Rối mù, xoăn tít như một đám khói đen đùn lên hối hả. Rỗng và lạnh. Nếu đem so sánh nó với Ngân thì là một trời một vực, mượt mà, mọng căng, co giãn những vòng cơ bất chợt nằm đâu đó trong tưởng tượng. Những tưởng tượng đầy lên từng phút. Đó là người đàn bà duy nhất mình có ham muốn khi làm tình trong tư thế 69. Một lúc lâu vẫn không thấy đường cong nào xuất hiện, cũng không thấy tiếp tân lên báo lại. Cái nhà nghỉ này lạ thật, mình đã cảm thấy hơi lạ, cứ như vào nhầm nhà lúc nhìn lên những chùm hoa giấy heo khô. Và thay vì cô tiếp tân váy vàng yểu điệu lại là một anh chàng ngáo ngơ thắt nơ cầu thả. Có cái gì đó điên điên trong mắt cậu ấy nhưng muốn ngầm đe với mình. Tao sẽ cho mấy thằng già vẻ hoẹ chúng mày biết tay. Mình cũng ngại không muốn xuống dục điên điên ấy. Lại phải mặc quần áo vào trong lúc chim chóc như thế này thì rất có thể làm cậu ấy điên hơn. Mình bấm điện thoại. Số 09, gọi xuống quầy. Chuông đổ rất lâu, không có ai nghe máy. Chán nản, mình bật TV lên xem. Chuyển kênh tìm chương trình. Đài truyền hình một tỉnh miền Nam rất xa đang phát lại chương trình Tìm Kiếm Ngôi Sao. Ở phần thi có Thủy tham dự. Vẫn chiếc váy quay hở ngực màu xanh lá cây khá mạo hiểm. Ở trên màn hình, nó đã thực sự chứng tỏ điều ấy khi cô hát bài Ngọn Lửa Cao Nguyên. Những quằn quại vũ đạo của cô theo giai điệu rừng rực bài hát đã hai lần làm chiếc váy trôi xuống hở ra quần vú gồ cao như nửa quả chanh non. Và đầu vú hình như con sên cuộn chặt nhỏ xíu. Cô ấy là người hạnh phúc khi được hiện diện cùng một lúc ở hai cõi. Mình nhớ cảm giác bàn tay lân la chậm chạp trên bầu vú ấy. Bất ngờ, mình thấy căng cứng toàn thân như chuột rút. Hừng hực phóng, thanh thang, chói lòa, nhẹ. Loắt choắt cánh rơi cười sặc sụa lên thành tiếng.
Có đi xem cơ ngơi mới mở rộng của chúng tôi không? Người quen cũ nhắc lên ông nhiều đấy.
Mình gật đầu, nắm chặt căng cứng trong quần ép chặt nó xuống. Những cơn giật nhẹ nhẹ trong tay giảm dần. Mình dưới đôi cánh rộng, thoát chốc lao vào một vịt mù tối đen mất phương hướng. Loắt choắt cánh rơi bảo sẽ đưa mình lên khu đô thị mới ở phía bắc thành phố. Chỗ ấy đầy những biệt thự và căn hộ cao cấp đã bán cho người ta. Lấy đâu ra chỗ cho các ông tụ tập? Mình cãi lại. Loắt choắt cánh rơi thủ thỉ. Tí nữa là biết ngay thôi mà.
Nơi mình đến là khu biệt thự song lập đã hoàn thiện tinh tươm. Những ô cửa tối tăm đóng kín trên những bức tường sơn màu mát mẻ.
Những cánh cổng sắt hoa văn, sắt uốn mạ vàng diêm rúa. Nặng nề, im lìm. Vườn cây tùm rậm với những cây đã trưởng thành. Lộc vừng, ổi, khế và hoàng lan. Mấy bụi dạ hương đâm hoa như muôn vàn chiếc kim trắng muốt. Không khí sực nức mùi thơm đến mức gắt gỏng. Không một tòa nhà nào có bóng người. Tất cả đều tối om, khóa mấy lần cổng cửa. Người thành phố này lạ thật. Những biệt thự tiện nghi đẹp đẽ như mơ thì khóa cửa để đấy. Chui rúc vào trong những căn nhà hình ống trên phố. Chui rúc trong những ngõ ngách không tên. Chui rúc vào niềm kiêu hãnh của riêng mình. Chỉ để khoe nhau có bao nhiêu đất cát và biệt thự ở ngoại thành. Đầu óc như thế thì không thể gọi là sáng suốt.
Loắt choắt cánh rơi mang mình qua một ô cửa thông gió trên tầng 3 của một trong những ngôi biệt thự ấy.
Đàn rơi treo mình trên khung sắt chờ làm dàn gắn trần thấm thạch cao đã bắt đầu han rỉ. Phần việc cuối cùng của một ngôi biệt thự chưa làm xong, đứng ở bên ngoài không thể nhìn thấy. Những con rơi mặt người ở đây khá bảnh bao, sáng sủa trong bộ cánh mới tinh. Mình trông thấy Thủy lộng lẫy trong bộ cánh trắng treo mình sát góc mái nhà. Loắt choắt cánh rơi thả mình xuống cạnh đấy.
Gặp gỡ người cũ đi nào.
Mình phải rất loay hoay mới móc được hai bàn chân vụng về lên thanh sắt chữ U bên cạnh Thủy. Nàng nhoẻn nụ cười mơ hồ xa.
Em nhớ anh quá.
Mình ôm chầm lấy Thủy, định hôn vào nụ cười mấp máy mơ hồ ấy. Nhưng cái hôn của mình rơi vào một vùng trống rỗng giữa đôi cánh trắng. Kinh hãi, mình nhìn xuống bên dưới. Dưới lớp lông mờ mờ là bầu ngực thanh tân núm gồ cao màu xanh lét. Dưới nữa vẫn là một vùng thưa thớt tỏa rộng với một vệt đen thẳng tắp chính giữa kéo dài từ rốn xuống mông lung. Thủy ép chặt khoang bụng thon lạnh ngắt trên bụng mình, cố gắng lựa chiều để nhập vào với mình là một. Làm tình theo kiểu treo ngược như thế này là điều mình chưa từng thấy, kể cả trên phim set. Nhưng nàng đã chứng tỏ cho mình thấy rằng đó hoàn toàn là một thiếu sót của trí tưởng tượng con người. Thật kỳ diệu, độ cương cứng hơi thái quá của mình rất phù hợp với tư thế này. Làn khí lạnh từ Thủy toát ra bùa vây, khít chặt vẫn không thể làm cho nó suy chuyển, thậm chí còn kích thích khám phá của mình hơn bao giờ hết. Vùng vẫy quẫy đạp không ngừng, những cú va chạm mạnh tưởng như hai chiếc xe lớn đấu đầu vào nhau liên tục. Lần cuối cùng, nó đã làm mình khựng lại, ào ào chút. Choàng tỉnh khi có tiếng loạch xoạch ngoài ổ khóa, không một tiếng gõ nào báo trước, cánh cửa bật mở, một toán người lô nhô áo xanh áo vàng sộc vào. Chiếc đèn ống bóng đôi trên tường bật lên chói sáng. Đức nhau mắt định thần quay người nhìn ra. Một người đàn bà trung tuổi váy trắng hai giây đang đứng lóe xóe phân trần.
Đấy, thấy chưa? Đã bảo chủ khách nghỉ, chứ làm gì có mại dâm ở đây.
Vài cảnh sát dạo quanh căn phòng một lượt, lay thử cửa sổ kính chốt trong. Họ mở cửa từ toilet và cả hai cánh tủ quần áo. Chỉ có một bộ đồ hôi hám của anh ở trong ấy. Một cảnh sát mon men đến bên cạnh giường định dở tấm chăn lên. Anh vội vàng cuốn chặt chiếc chăn đứng thẳng dậy trên giường. Cả đám bật cười khúc khích. Một người đàn ông đứng tuổi mặc đồng phục xanh tím dân phòng nói khẽ vào tai người cảnh sát định lật chiếc chăn.
Có lẽ tay này bị khuyết tật cấm điếc. Người vào đầy nhà vẫn đặt chăn nằm thản nhiên như không.
Đám người rút đi. Cửa phòng sập lại như cũ. Anh thẫn thờ ngồi xuống thầm nghĩ. Đúng là một lũ điên thật rồi. Đi bắt mại dâm vào lúc 9 giờ sáng, lại còn vu cho mình là người khuyết tật.